Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 17 tháng 9 với chủ đề Ánh sáng lớn. Kinh Thánh nền tảng trong Matthew đoạn 4 từ câu 12 đến câu 17.
Và khi Đức Chúa Giêsu nghe dân bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Galilee. Ngài bỏ thành Nazareth mà đến ở thành Capernaum gần mé biển, giáp địa phận xứ Sabulon cùng xứ Nephtali, để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Esai đã nói rằng: đất Sabulon và Nephtali ở về trên con đường đi đến biển bên kia sông Giô-đan, tức là xứ Galilee thuộc về dân ngoại. Dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Từ lúc đó, Đức Chúa Giêsu khởi giảng dạy rằng: các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.
Và câu gốc trong Matthew đoạn 4 câu 16: dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Chúa Giêsu khởi đầu chức vụ ở đâu? Địa điểm Chúa khởi đầu chức vụ nói lên điều gì? Sứ điệp Chúa Giêsu rao giảng là gì? Và điều kiện để nhận ra ánh sáng lớn là ân sủng Chúa cho mình là gì? Kính thưa quý thính giả, phân đoạn Kinh Thánh này mở đầu bằng chi tiết ông Giăng Báp Tít, người mở đường cho Chúa Giêsu đã bị bỏ tù. Điều này nói lên sứ mệnh làm người dọn đường của ông Giăng Báp Tít đã hoàn tất. Tại thời điểm này, Chúa Giêsu bước vào giai đoạn khởi sự rao giảng về nước thiên đàng đã đến gần, được chép trong câu 17. Điều đáng chú ý là vùng đất Galilee phía bắc thuộc về dân ngoại, là nơi mà người dân ở đây bị người Do Thái khinh bỉ, lại là nơi Chúa Giêsu chọn để khởi đầu chức vụ thay vì trung tâm tôn giáo Jerusalem. Sự sáng sẽ chiếu ra từ xứ Galilee. Ánh sáng lớn ấy soi dẫn những con người còn đang mịt mù trong bóng tối để họ tiếp nhận phúc âm và được sống trong sự sáng. Có nhiều lý do Chúa chọn lánh qua Galilee và dùng nơi đây làm trung tâm hoạt động chính trong con đường chức vụ của Chúa. Kinh Thánh chỉ cho biết sự lựa chọn nơi chúng khởi đầu chức vụ của Chúa Giêsu không phải là tình cờ, nhưng là điều đã được dự ngôn trong sách tiên tri Esai đoạn 9 câu 1 và 2, và phần đất phía bắc Galilee thuộc dân ngoại đã thấy được ánh sáng lớn. Ngoài ra, qua những sự kiện khác nhau trong các sách phúc âm, chúng ta thấy có rất nhiều người trong xứ Galilee đã đáp ứng tiếng gọi của Chúa Giêsu, trong đó có những ngư phủ đầu tiên quyết định bỏ hết mọi sự để theo Chúa và trở nên những tay đánh lưới người cho nước thiên đàng. Được chép trong Matthew đoạn 4 từ câu 18 đến câu 22. Trong khi đó, Jerusalem là trung tâm hoạt động tôn giáo chính của người Do Thái, nơi rất nhiều người có trình độ văn hóa lẫn thuộc linh cao, lại chính là nơi Chúa Giêsu bị từ chối nhiều nhất, thậm chí phải chịu chết dưới tay những người này, được chép trong Luca đoạn 13 từ câu 33 đến câu 35. Có thể nói, ánh sáng thiên tượng soi rọi khắp mọi nơi, nhưng không phải ai cũng tiếp nhận ánh sáng lớn ấy cho riêng mình, và đôi khi chính tri thức cùng lòng kiêu ngạo đã cản trở con người tiếp nhận ánh sáng đến từ Đức Chúa Trời. Thực tế thường thấy, khi phúc âm truyền ra thì những nơi kém phát triển tiếp nhận dễ hơn là những nơi giàu có về tri thức lẫn vật chất. Lý do không phải phúc âm chỉ dành riêng cho người nghèo, nhưng khi con người dùng lý trí để lý giải về phúc âm nhiệm màu thì sẽ không bao giờ có thể hiểu và lãnh hội được sự sâu nhiệm ấy. Chỉ khi nào chúng ta dùng tấm lòng khiêm nhường đón nhận phúc âm, chúng ta mới nhận ra ánh sáng lớn là ân sủng Chúa lớn lao cho con người tội lỗi như mình là thế nào. bạn đã kinh nghiệm ánh sáng lớn của Chúa soi dẫn cuộc đời mình như thế nào? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng yêu thương con, không vì những gì con có. Cảm tạ Chúa Giêsu đã xuống trần để mang ánh sáng thiên thượng đến chốn tối tăm này. Xin cho con luôn sống xứng đáng với tình yêu ấy mỗi phút giây. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho bang Texas, các hội thánh Baptist, hội thánh Carrollton, mục sư Lê Phước Lễ, hội thánh Evan, mục sư Nguyễn Văn Trọng, hội thánh Garland, mục sư Lê Hoàng Duy Tính, hội thánh Baptist Phục Vụ, mục sư Nguyễn Cao Sơn, hội thánh Việt Nam Riverside, mục sư Nguyễn Chí Thiện, hội thánh Redeemer, mục sư Nguyễn Tấn Dương, hội thánh Đức Tin Dallas, mục sư Lê Hồng Phúc, hội thánh Baptist Saxe, mục sư Võ Ngọc Triển. Xin Chúa thêm ơn sức mới trên người chăn, giúp con cái Chúa dành thì giờ học hỏi lời Ngài mỗi ngày, tích cực đi ra chứng đạo. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 18 tháng 9.